Làm ruộng là một nghề nghiệp lâu đời và trở thành nét đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ. Khi điều kiện khoa học kỹ thuật và giống chưa được như bây giờ, người nông dân miền Tây chỉ trồng một vụ lúa trong năm. Và cũng do mỗi năm lúa chỉ được cấy một mùa như thế nên được gọi là lúa mùa. Lúa mùa gợi nhớ trong tâm thức những người miền Tây về buổi đầu khai hoang mở đất thiếu thốn trăm bề. Ngày nay lúa được trồng nhiều vụ, máy móc thay thế sức người, vụ lúa mùa với những nông cụ thô sơ chỉ còn là hoài niệm. Khi những cơn mưa già đổ xuống là thời điểm bắt đầu một vụ lúa mùa. Mưa xuống làm đất tơi ra và những mầm cỏ dại, cỏ năng mọc nhanh, thuận lợi cho việc làm đất để trồng lúa. Công việc làm ruộng bắt đầu từ tháng 3 âm lịch với việc làm đất. Làm đất thì có cày phá, cày trở, bừa ngang, bừa dọc đủ kiểu. Mục đích của công đoạn này là để xới lớp đất thịt, đưa chất dinh dưỡng mới lên bề mặt, đồng thời chôn lấp cỏ dại, sâu hại từ mùa lúa trước. Lúc đầu kéo cày dùng sức người, nhưng sau này sử dụng sức trâu bò. Cày được làm bằng gỗ, sắt với một lưỡi cắt để cắt các lớp đất, gọi là lưỡi cày. Khi cày được kéo qua lớp đất, tạo thành rãnh đất màu mỡ, gọi là luống cày. Có hai cách cày đất phổ biến là cày ướt hoặc là cày khô, tùy thuộc vào tính chất và độ tơi xốp của đất. Ở những vùng đất cày, công việc làm đất còn đỡ cực hơn. Còn ở những vùng đất không cày được như đất lung, bào, biền thì người ta phải dùng phảng để phát và cào dòng để cấy. Sau khi làm đất, người nông dân bắt đầu gieo mạ giống, chờ khoảng 2 tháng sẽ có mạ trưởng thành. Tháng 7 âm lịch hàng năm, nước dâng bò lên tới các vùng đất gò. Đây là thời điểm bắt đầu nhổ mạ. Mạ non mảnh mai yếu ớt trước những thay đổi thất thường của thời tiết và côn trùng gây hại. Người nông dân luôn cố gắng chọn những giống lúa phù hợp với địa bàn mình ở để mạ đạt chất lượng tốt nhất. Những giống nàng tây, đuôi trâu, tàu binh chịu đựng với vùng An Giang, Châu Đốc, Đồng Tháp 10, nước ngập lúc đầu lúc cổ. Còn giống nàng hương, ba bụi, trắng lùng, trắng lựa, nàng keo, móng chim, sống hòa nhập nơi những vùng đất gò, đất cạn ở Rạch Giá, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Mạ chừng 2 tháng tuổi sẽ được nhổ và cấy xuống ruộng. Tùy theo vùng, có những kiểu cấy khác nhau. Nếu gia đình nào có nhiều lao động thì tự cấy, còn có nơi cấy theo kiểu dần công. Nhà này cấy, nhà khác sang phụ để tiết kiệm sức lực. Người cấy mạ thường là phụ nữ, còn đàn ông lo gánh mạ, chuyển mạ. Cấy mạ thường cấy tay hoặc là dùng thêm cây nọc. Nọc cấy làm bằng gỗ cây căm xe, cây cà chất, dùng được lâu. Còn nếu làm từ gỗ tạp như cây sao, dầu, bù u thì cấy chỉ được một vài mùa. Cấy mạ là công việc khá cực nhọc, vì người cấy phải trầm mình trong nước, mặc cho mũi mồng đĩa vắt đeo bám, có khi còn gặp những cơn mưa bất chợt. Thế nhưng mỗi một cây mạ được cấy xuống đều chứa đựng những hy vọng về một vụ mùa bội thu. Cây lúa sinh sôi bằng cách đẻ nhánh, nhánh con, nhánh cái thi nhau mọc thành bụi lúa. Những lá lúa ngửa mặt đội trời, gốc bám chặt lấy đất mà sinh sôi nảy nở. Lúa rì rào trong gió như kể chuyện thời khai quang, người dân miền Tây gắn chặt với chén cơm lúa mùa. Dáng cây lúa mềm mại, sắc lá non tơ, đầy sức sống. Đó chính là lúc cây lúa đang thì con gái, thời đẹp nhất của đời lúa, đời người. Hết thời kỳ xuân xanh, lúa chuyển sang giai đoạn tròn mình, đứng cái, rồi trổ đồng đồng. Đồng lúa to nhanh, nắng mưa, rồi mỗi ngày một khác. Lúa chim lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Nếu mưa thuận gió hòa, chỉ mấy bữa là lúa trổ đồng. Nhưng chẳng may gặp kỳ khô hạn, đồng không trổ lên được, người ta bảo bị nghẹn. Nghẹn là cực lắm rồi, là có cái gì đó nó vương vướng, nó uất ức trong lòng. Đến gần Tết, tức tháng Chạp, nông dân bắt đầu gặt lúa để chuẩn bị ăn Tết. Người nông dân hay khuyên nhủ nhau, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Họ đã chăm sóc cho cây lúa kỹ lưỡng, chu đáo. Không phụ sự nhọc công ấy, cây lúa 3 tháng 10 ngày sau khi cấy đã trổ bông. Cái ngày lúa đâm bông kết hạt đối với người nông dân thật thiêng liêng và vui vầy. Mới đầu lác đác vài bông, vài bữa nửa tháng lúa đã trổ đầy đồng. Khi chưa có máy cắt, máy tuốt, phương tiện thu hoạch lúa là cái dòng gặt. Dòng gặt gồm phần dòng hái là một đoạn cây làm từ cây còng, cây mù u, cây quao. Phần lưỡi được gắn chính giữa của tay cầm. Lúa mùa thường là giống lúa cao vàng, mọc sát nhau nên dùng dòng gặt cắt nhanh hơn. Bên cạnh cái dòng gặt, người ta còn sử dụng cái liềm dùng để cắt lúa ngắn ngày, lúa ba trăng, bụi nhỏ, còn được gọi là lưỡi hái. Chính việc sử dụng luân phiên hai loại nông cụ này mà có những cách gọi thu hoạch lúa khác nhau. Lúc dùng dòng hái, nông dân nói là gặt, đi gặt. Nhưng khi dùng lưỡi hái hay liềm thì gọi là cắt, đi cắt. Ngày xưa gặt xong không phơi lúa ra sân ra bãi như bây giờ, mà phơi trực tiếp trên những bờ ruộng khô. Phơi lúa từ 3 đến 4 ngày, sau đó trở bề lúa, phơi tiếp cho đến khi lúa khô cả hai bề. Khi lúa đã phơi khô, nông dân chuyển sang công đoạn gom lúa vào sân. Ở những gia đình thuần nông, ruộng ít, không có trâu bò kéo, thường phải dùng đòn xốc gánh lúa từ ruộng về nhà. Đòn xốc làm bằng gỗ hoặc là tre. Đòn xốc có dáng như chiếc thuyền, nhưng ở chỗ đặt lên hai vai được tạo mặt phẳng để khỏi đau vai khi gánh. Mỗi lần gánh, người nông dân gánh tùy theo sức, có nơi dùng cộ để trâu kéo. Ở những vùng đất phát thì cho nước vào ruộng rồi dùng xuồng ba lá để chở lúa về. Lúa phơi thiếu nắng chưa khô hoặc là phơi ở những bờ ruộng có nước ẩm được phơi lại trên nóc nhà. Mọi người ra đồng để lại một người ở nhà coi chừng lúa. Những cơn mưa bất chợt sẽ làm hư lúa nếu lấy vào không kịp. Lúa mang về đập cho rớt hạt. Đập lúa cũng có nhiều kiểu, đập bồ và đập bằng bàn đập. Cách đập lúa như thế này chỉ có ở những gia đình có sẵn bàn đập lúa. Còn gia đình không có, phải dùng sức người hoặc là sức trâu bò đạp lúa lấy hạt. Công đoạn đập lúa bắt buộc có hai người làm. Một người đập lúa, còn người còn lại vũ hạt. Bởi vì lúa sau khi đập lần đầu tiên vẫn còn sót lại hạt trên thân lúa, người vũ hạt phải vũ thật sạch để lấy thóc, có nơi gọi là vũ rơm. Rơm khô được giữ lại dùng để lót ổ làm thức ăn cho gia súc hoặc là nhóm bếp. Lúa sau khi đập được dê kỹ để loại bỏ lúa lép, lúa xấu. Lúa mùa ngày ấy lớn lên bằng bùn, bằng nắng mưa mà cho gạo, cho lúa đầy bồ. Lúa không cần những phân lạnh, phân tiêu đen như ngày nay, nhưng vẫn kết đầy hạt, gạo vẫn thơm ngon. Mà người làm ruộng cũng ít bận lòng với những côn trùng dịch hại như sâu keo, sâu lá, rầy nâu, rầy cám. Khi lúa vào bồ, bà con nông dân phải qua giai đoạn xây lúa, giã gạo mới có hạt gạo trắng để nấu cơm. Thuở chưa có nhà máy xây xác, người nông dân giã gạo bằng cối gầy. Chày và cối không chỉ là vật dụng hữu ích trong mỗi gia đình nhà nông mà còn có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Người ta xem chày và cối là của hồi môn được gìn giữ từ đời này sang đời khác. Công đoạn này rất tốn sức nên nhiều người luôn phiên nhau làm. Giã gạo phải giã đều tay. Giã không đủ sức, gạo không tách được lớp vỏ trấu. Còn nếu giã mạnh quá, gạo sẽ bể nát, cơm nấu không còn ngon nữa. Sau khi giã, gạo còn lẫn vỏ trấu được sàng thật kỹ để có được gạo trắng. Phía dưới có lót sẵn một cái nia để hứng gạo trắng. Phần vỏ trấu được giữ lại trên sàn. Tục ngữ có câu, lọt sàn xuống nia là vậy. Gạo được dê thêm một lần nữa trước khi nấu. Gọi là gạo trắng, nhưng những hạt gạo ngày xưa không trắng hoàn toàn, lại lẫn nhiều tấm, vì thời đó chưa có máy lọc tấm, máy đánh bóng gạo như ngày nay. Hạt gạo từ lúa mùa thường nhỏ, màu trắng đục do còn khoác bên ngoài một lớp cám lụa, hơi sần sùi chứ không bóng bẩy như hạt gạo bây giờ. Khi vo gạo, các bà mẹ thường chắc lại nước dùng để rửa chén, tưới rau. Tuy nhiên, chính vì những đặc điểm đó mà hạt gạo lúa mùa rất tốt cho sức khỏe, vì trong lớp vỏ cám có nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ uống thai sữa vô cùng bổ dưỡng. Kiếp sống của lúa mùa tự nhiên, đến độ gió thì lượt ngọn, mưa thì tắm mát ngậm sữa làm gạo, nắng thì vàng bông vàng hạt cho mùa màng bội thu. Đời lúa giản dị tựa như nếp sống của những người nông dân. Một nồi cơm lúa mùa dù đạm bạc cũng đủ mang lại sự yên vui, no ấm cho biết bao người.